Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam đã phóng vào không gian.
Giá xét nghiệm SARS-CoV-2, test nhanh không quá 110.000 đồng.
Bitcoin phá kỷ lục lần đầu lên mức 67.000 đô la Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, ngày 9 tháng 11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu Quốc hội đã đánh giá trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, dù phải đối mặt với đợt bùng phát dịch lần thứ tư vô cùng phức tạp, lây lan ra nhiều tỉnh thành phố, song với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, sự chỉ đạo quyết liệt, quyết đoán, sáng tạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được những kết quả tích cực.
Các đại biểu cũng cho rằng cần tập trung quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống dịch, nhất là các giải pháp trong tình hình mới. Giải pháp phòng chống dịch phải kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, tránh mỗi địa phương là một kiểu, dẫn đến lúng túng, bị động. Áp dụng đồng bộ việc ứng dụng công nghệ khai báo y tế phòng chống dịch, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa đi lại của người dân, đẩy nhanh tiến độ phân bổ đồng đều và tiêm vaccine, thực hiện chu đáo, kịp thời, hỗ trợ của nhà nước cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Cụ thể, thông tư sẽ áp dụng trong 3 trường hợp: thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả, các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Cũng theo thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2, giá xét nghiệm nhanh ở khu vực y tế công tối đa là 109.700 đồng một xét nghiệm.
Kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, quán game internet, rạp chiếu phim, không tập trung quá 30 người nơi công cộng như vườn hoa hay công viên trong cùng một thời điểm và phải bảo đảm giãn cách tối thiểu 2 mét.
Tỉnh Sóc Trăng vừa có quyết định về việc điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 đối với thành phố Sóc Trăng. Theo quyết định này, từ 0 giờ ngày 10 tháng 11, thành phố Sóc Trăng sẽ điều chỉnh cấp độ dịch từ cấp độ 2, nguy cơ trung bình vùng vàng, sang cấp độ 3, nguy cơ cao vùng cam. Theo Bí thư Thành ủy Sóc Trăng, từ khi tỉnh Sóc Trăng triển khai quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ngày càng tăng cao, chủ yếu ngoài cộng đồng, dân cư. Do đó, việc nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 là cần thiết.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các quận huyện và thành phố Thủ Đức về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo văn bản, Sở Y tế hướng dẫn không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn phường, xã, thị trấn hoặc cả quận huyện đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và người đã khỏi bệnh trong 6 tháng. Chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ, người đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định.
Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành phương án thí điểm quản lý người mắc COVID-19 mức độ nhẹ và không có triệu chứng tại nhà. Thời gian thí điểm là 3 tháng kể từ ngày 9 tháng 11. Tùy vào hiệu quả công tác thí điểm, căn cứ tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án. Điều kiện xác định được điều trị tại nhà là người mắc COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ. Đồng thời, người mắc phải đáp ứng một trong hai tiêu chí. Một, đã tiêm đủ 2 mũi hoặc một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày. Hai, là có đủ 3 yếu tố: trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền, không mang thai.
Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng kế hoạch mở lại bay quốc tế thường lệ từ đầu năm 2022 với cả hành khách có hoặc không có hộ chiếu vaccine. Nhưng hành khách nhập cảnh Việt Nam phải có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Hành khách phải cài đặt và khai báo y tế điện tử, sàng lọc y tế tại cảng hàng không nơi đến.
Dự báo từ hôm nay đến ngày 14 tháng 11, Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn phổ biến từ 200 đến 350mm, có nơi trên 400mm. Lưu ý phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên mưa phổ biến từ 350 cho đến 650mm, có nơi trên 800mm. Đây là thông tin tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng nay. Nhằm chủ động đối phó với tình hình mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ ngành triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra khu dân cư hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn, rà soát công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để đề phòng ngập lụt chia cắt.
Vào lúc 7 giờ 55 phút 16 giây theo giờ Hà Nội sáng ngày hôm nay, tên lửa Epsilon số 5 được điểm hỏa và phóng lên quỹ đạo, mang theo vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam. Và vào khoảng 11 giờ 7 phút theo giờ địa phương, tức là 9 giờ 7 phút theo giờ Việt Nam, vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam đã tách thành công ra khỏi tên lửa Epsilon số 5 và tự bay trong không gian.
Sau khi sụt giảm sâu trong 2 tháng liên tiếp do giãn cách xã hội, với việc nới lỏng giãn cách và mở cửa trở lại tại các địa phương để hồi phục kinh tế, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 10 đã có những tín hiệu tích cực. Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu thủy sản trong tháng 10 vừa qua đạt 918 triệu đô la Mỹ, tăng 47% so với tháng 9 và đạt gần tương đương so với cùng kỳ của năm ngoái.
Lần đầu tiên Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 11. Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và giảng dạy trực tuyến trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong bối cảnh đối mặt với thách thức kép từ cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh COVID-19, thì hội giảng là sân chơi để nhà giáo rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng giảng dạy.
Sáng ngày 9 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án gang thép Thái Nguyên Tisco. Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 9 tháng 11 đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2021. Trong phiên tòa sáng ngày 9 tháng 11, phần lớn hội đồng xét xử dành thời gian cho phần thủ tục kiểm tra căn cước và công bố bản án sơ thẩm cùng với nội dung kháng cáo của các bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá trị tiền điện tử Bitcoin đã xác lập kỷ lục mới, lần đầu tiên vượt mức 67.000 đô la Mỹ sau khi đồng tiền này tiến gần hơn tới vị thế chủ đạo được giao dịch chính thống trên phố Wall. Theo hãng tin Bloomberg, giá của Bitcoin đã tăng lên mức 67.778 đô la Mỹ, tăng 2,5%. Vì đồng Bitcoin tăng giá, do giới đầu tư đang kỳ vọng vào sự ra đời của các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin, ETF, sẽ cho phép hàng tỷ đô la Mỹ hiện đang được các quỹ hưu trí và các nhà đầu tư nắm giữ đổ vào lĩnh vực này. Kỷ lục gần nhất mà Bitcoin đạt được là 65.778 đô la Mỹ, xác lập vào ngày 20 tháng 10 vừa qua.
Hội đồng Bộ trưởng Niger cho biết, trong một thông cáo, ít nhất 25 em học sinh tiểu học tại miền Nam nước này đã thiệt mạng khi lớp học lợp mái rơm của các em bị lửa thiêu rụi. Cũng theo thông cáo nêu trên thì vụ hỏa hoạn còn khiến cho 14 em khác bị thương, trong đó có 5 em đang trong tình trạng nguy kịch. Trường học bị cháy nằm tại thị trấn Maradi, cách thủ đô Niamey hơn 600 km về phía đông.
Sau 6 tháng làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, sáng ngày 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam, 4 phi hành gia thực hiện sứ mệnh Crew 2 của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã trở về trái đất trên tàu vũ trụ Crew Dragon của tập đoàn SpaceX. Tàu Crew Dragon đã đáp xuống vùng biển vịnh Mexico ngoài khơi Florida theo đúng kế hoạch vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 8 tháng 11 theo giờ Mỹ, tức là 10 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam, sau khi bay xuyên qua bầu khí quyển của trái đất.
Ngày 8 tháng 11, chính phủ Kuwait đã đệ đơn từ chức lên quốc vương Seynawa Al-Amma Al-Jaber Al-Saba. Động thái được cho là giúp chấm dứt sự bế tắc chính trị ở quốc gia vùng vịnh này. Đây là lần thứ hai một chính phủ do Thủ tướng Seysabat Al-Khalis Al-Saba đứng đầu đệ đơn từ chức lên quốc vương Kuwait trong năm nay.
Bộ Y tế Singapore cho biết, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 tới đây, tất cả những người đã lựa chọn không tiêm vaccine ngừa COVID-19 dù đủ điều kiện sức khỏe, nếu bị mắc bệnh và nhập viện sẽ phải tự thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Hiện chính phủ Singapore đang hỗ trợ thanh toán phí điều trị COVID-19 cho tất cả người dân, những người có thẻ thường trú dài hạn và những người Singapore có kết quả xét nghiệm dương tính ngay sau khi ở nước ngoài trở về.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Sau nhiều lần cẩn trọng cân nhắc, thủ đô Hà Nội chính thức quyết định cho học sinh một số khối trở lại trường học vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, các quận huyện vẫn liên tiếp xuất hiện các ca mắc COVID-19 và chỉ có huyện Ba Vì là địa phương duy nhất không có ca mắc cộng đồng trong 14 ngày nên được đón học sinh trở lại.
Vui mừng là tâm trạng chung của cả thầy và trò. Cùng với đó, nỗi lo về dịch bệnh vẫn hiện hữu nên công tác phòng dịch của các trường được thực hiện nghiêm. Mời quý vị khán thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây.
Bài hát quốc ca lại được vang lên tại trường trung học cơ sở Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội sau 7 tháng tĩnh lặng. Xúc động, xen lẫn đó là niềm vui, sự háo hức của học sinh khi được trở lại trường để dạy và học trực tiếp. Em Trương Lê Tiểu Bảo, trường trung học cơ sở Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội phấn khởi chia sẻ.
Rất là phấn khởi ạ. Khi được đến trường, được học những tiết học trực tiếp do chính các thầy cô giáo dạy ạ.
Là huyện duy nhất của Hà Nội được đón học sinh trở lại trường, vừa là niềm vui nhưng cũng là thách thức của Ba Vì. Để học sinh được trở lại trường thì kịch bản phòng dịch đồng bộ đã được triển khai từ trước đó. Giữ đúng khoảng cách 2 mét khi vào trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Để hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng nếu có ca mắc xuất hiện, các trường còn thực hiện chia lịch học theo buổi và theo tầng. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cho biết.
Buổi sáng 3 lớp học và buổi chiều 3 lớp học, khung thời gian học sinh đến cũng chia làm 3 thời điểm khác nhau. Lớp đến mỗi lớp cách nhau 15 phút để đảm bảo giãn cách và mỗi lớp học ở một tầng khác nhau, mỗi lớp có một nhà vệ sinh riêng, mỗi lớp có một lối đi riêng.
Chính việc phải chia buổi để thực hiện giãn cách nên số tiết của giáo viên cũng tăng lên. Cùng với đó, việc phải duy trì lịch dạy cả trực tiếp và trực tuyến khiến các trường phải cân nhắc, tính toán kỹ để tránh chồng chéo khi xếp thời khóa biểu cho giáo viên. Thầy Phạm Minh Thức, trường trung học cơ sở Thụy An, huyện Ba Vì chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng với sự cố gắng của cá nhân và sự sắp xếp bố trí của nhà trường thì chúng tôi sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt này.
Gần 4.000 học sinh đầu tiên của Hà Nội đã trở lại trường trong niềm hân hoan. Và đó cũng là ước mong của vài triệu học sinh thủ đô lúc này. Nhưng để tất cả các em không phải học trên ngôi trường số thì vẫn còn là mục tiêu, thách thức, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ và cấp thiết.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.